Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How to get the most out of coaching của Karen Davis là một cuốn hướng dẫn thực hành dành cho người đang cân nhắc, mới bắt đầu hoặc đã tham gia coaching nhưng muốn sử dụng trải nghiệm này hiệu quả hơn. Thay vì tập trung chủ yếu vào kỹ thuật của huấn luyện viên, sách đặt người khách hàng ở vị trí trung tâm. Mục tiêu là làm rõ coaching thực sự đòi hỏi gì từ người đi coaching, trước, trong và giữa các buổi làm việc. Cuốn sách thuộc nhóm sách hướng dẫn phát triển chuyên môn và cá nhân, với trọng tâm là quan hệ hợp tác giữa coach và khách hàng. Nội dung nhấn mạnh việc chuẩn bị trước phiên làm việc, thống nhất vai trò, xây dựng thỏa thuận rõ ràng, nhận diện các yếu tố có thể làm lệch hướng cuộc trao đổi và duy trì cam kết với mục tiêu. Qua đó, sách xem kết quả coaching không phải sản phẩm do coach đơn phương tạo ra, mà là hệ quả của sự tham gia chủ động, trung thực và có trách nhiệm từ cả hai phía. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuẩn bị trước phiên coaching để không bước vào cuộc trao đổi một cách bị động. Một chủ đề cốt lõi của sách là khách hàng không nên đến buổi coaching khi chưa suy nghĩ gì về điều mình cần làm rõ. Việc chuẩn bị không có nghĩa phải tự tìm sẵn câu trả lời, vì coaching vốn là không gian để khám phá. Tuy nhiên, khách hàng cần nhận biết vấn đề, tình huống, lựa chọn hoặc mục tiêu nào đang đáng để dành thời gian. Khi không có điểm xuất phát tương đối cụ thể, cuộc trò chuyện dễ chuyển thành kể lại quá nhiều sự kiện, xử lý việc khẩn cấp bề mặt hoặc chờ coach quyết định điều gì quan trọng thay mình. Sách vì thế đề cao thói quen dừng lại trước buổi gặp để xem xét điều đã thay đổi từ lần trước, điều đang gây vướng mắc và tiến bộ hay cam kết nào cần được kiểm tra. Sự chuẩn bị cũng giúp khách hàng phân biệt giữa một việc cần tư vấn chuyên môn, một khó khăn cần trị liệu và một chủ đề phù hợp với coaching. Đây là phân biệt thực tế, vì kỳ vọng sai về loại hỗ trợ sẽ làm giảm giá trị của quan hệ coaching. Với coach, một khách hàng có chuẩn bị tạo điều kiện để đặt câu hỏi sâu hơn. Với khách hàng, điều đó giúp thời gian đã đầu tư được dùng cho suy ngẫm, lựa chọn và hành động, thay vì chỉ dành cho việc xác định xem mình muốn nói gì. Thứ hai, làm rõ vai trò và trách nhiệm để coaching trở thành quan hệ hợp tác. Sách chú ý đến sự mơ hồ thường gặp trong quan hệ coach và khách hàng. Nhiều người kỳ vọng coach sẽ đưa lời khuyên, thúc ép họ thay đổi hoặc chịu trách nhiệm cho kết quả cuối cùng. Cách kỳ vọng này có thể biến coaching thành quan hệ phụ thuộc, trong khi bản chất của nó là hợp tác. Coach có trách nhiệm tạo một không gian lắng nghe, đặt câu hỏi, phản hồi và hỗ trợ khách hàng nhìn rõ lựa chọn của mình. Ngược lại, khách hàng cần chịu trách nhiệm về điều họ chia sẻ, những quyết định họ đưa ra và việc thực hiện các cam kết giữa các phiên. Việc phân định này không nhằm làm giảm vai trò của coach, mà giúp cả hai sử dụng đúng vai trò. Khi khách hàng hiểu rằng coach không phải người sống thay cuộc đời mình, họ có thể bước vào cuộc trò chuyện với tinh thần chủ động hơn. Khi coach và khách hàng cùng hiểu giới hạn, họ cũng dễ nhận ra lúc nào cần tìm thêm chuyên gia khác như cố vấn ngành nghề, bác sĩ, nhà trị liệu hoặc luật sư. Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của sách là hiệu quả coaching được xem như trách nhiệm chung, nhưng quyền sở hữu mục tiêu và hành động vẫn thuộc về khách hàng. Sự rõ ràng này tạo nền tảng cho tin cậy, phản hồi thẳng thắn và đánh giá tiến trình một cách thực chất. Thứ ba, thiết lập thỏa thuận ban đầu để định hướng mục tiêu và cách làm việc. Một quan hệ coaching hiệu quả cần thỏa thuận rõ ràng ngay từ đầu, thay vì chỉ dựa vào thiện chí hoặc cảm giác hợp nhau. Cuốn sách nhấn mạnh giá trị của việc thống nhất mục đích, kỳ vọng và cách hai bên sẽ làm việc cùng nhau. Khách hàng cần hiểu mình tìm đến coaching vì điều gì, muốn tạo ra thay đổi nào, và sẽ nhận biết tiến bộ bằng dấu hiệu nào trong công việc hoặc đời sống. Những câu hỏi này giúp mục tiêu không chỉ dừng ở các mong muốn chung chung như làm tốt hơn hay tự tin hơn. Đồng thời, thỏa thuận cần bao gồm các khía cạnh vận hành như nhịp gặp gỡ, mức độ bảo mật, cách trao đổi giữa các phiên, cách phản hồi khi một phương pháp không phù hợp và cách xem xét lại tiến trình. Đây không phải thủ tục hành chính đơn thuần. Nó tạo ra một khuôn khổ để những cuộc trao đổi khó vẫn có thể diễn ra an toàn và đúng trọng tâm. Nếu khách hàng cảm thấy không được thử thách đủ, không hiểu một câu hỏi hoặc thấy mục tiêu đã thay đổi, họ có cơ sở để nêu ra thay vì im lặng rồi mất hứng thú. Thỏa thuận cũng cần có tính linh hoạt vì nhu cầu thực tế có thể thay đổi theo thời gian. Nhưng sự linh hoạt chỉ hữu ích khi nó được trao đổi công khai. Theo hướng tiếp cận của sách, một khởi đầu rõ ràng giảm hiểu nhầm và làm cho việc điều chỉnh quan hệ coaching trở nên bình thường thay vì bị xem là dấu hiệu thất bại. Thứ tư, phát triển tính dễ được coaching và nhận diện các yếu tố làm chật hướng buổi làm việc. Sách đề cập đến tính dễ được coaching. tức những phẩm chất giúp khách hàng tiếp nhận và sử dụng quá trình coaching tốt hơn. Đây không phải là sự phục tùng coach hay đồng ý với mọi nhận xét. Trái lại, khách hàng có tính dễ được coaching thường sẵn sàng tò mò về chính mình, nói thật về điều đang diễn ra, lắng nghe phản hồi và kiểm tra những giả định quen thuộc. Họ có thể bất đồng nhưng diễn đạt sự bất đồng để cuộc trao đổi trở nên chính xác hơn. Khả năng này đặc biệt quan trọng khi coaching chạm đến các thói quen, nỗi sợ hoặc cách nhìn bản thân mà khách hàng thường né tránh. Cuốn sách cũng hướng sự chú ý đến những điều có thể làm một phiên coaching chệch hướng. Chẳng hạn, khách hàng có thể đến buổi gặp chỉ để tìm sự xác nhận, liên tục chuyển sang các việc khẩn cấp mà không một kết nối với mục tiêu dài hạn, giữ lại thông tin then chốt hoặc kỳ vọng coach giải quyết thay mình. Những hành vi này không nhất thiết phản ánh sự thiếu thiện chí. Chúng có thể là dấu hiệu của áp lực, thiếu rõ ràng hoặc cảm giác chưa đủ an toàn. Vì vậy, giá trị thực tế của chủ đề này nằm ở việc khuyến khích nhận diện sớm thay vì đổ lỗi. Khi cả hai bên gọi tên được điều đang cản trở cuộc trò chuyện, họ có thể quay lại mục tiêu, điều chỉnh cách làm việc hoặc xác định rằng cần một dạng hỗ trợ khác. Cuối cùng, biến cam kết giữa các phiên thành cầu nối từ nhận thức đến kết quả theo định hướng của sách. Một buổi coaching tốt không chỉ tạo ra khoảnh khắc nhận ra điều mới. Giá trị của nhận thức phụ thuộc vào việc khách hàng làm gì sau khi buổi gặp kết thúc, vì thế cam kết được đặt ở vị trí then chốt. Cam kết có thể là một hành động cụ thể, một cuộc trò chuyện cần thực hiện, một quyết định cần thử nghiệm, hoặc một cách quan sát bản thân trong tình huống lặp lại. Điều quan trọng là khách hàng phải coi đó là lựa chọn của mình, không phải bài tập do coach giao. Khi hành động xuất phát từ quyền sở hữu cá nhân, khả năng thực hiện và khả năng học từ kết quả thường cao hơn. Sách cũng gợi ra rằng việc không hoàn thành cam kết không nên bị giản lược thành thiếu kỷ luật. Nó là dữ liệu hữu ích. Có thể hành động đã quá lớn, mục tiêu không còn phù hợp, trở ngại chưa được nhìn đúng hoặc khách hàng chưa thật sự sẵn sàng trả giá cho thay đổi đó. Một cuộc xem xét trung thực ở phiên tiếp theo có thể làm rõ những điểm này. Cách nhìn này giúp coaching tránh biến thành cơ chế kiểm tra thành tích. Coach có thể hỗ trợ sự trách nhiệm, nhưng khách hàng mới là người quyết định mức độ dấn thân. Sự lặp lại của chu trình suy ngẫm, cam kết, hành động và xem xét tạo ra bằng chứng thực tế về thay đổi. Đây cũng là cơ sở để khách hàng đánh giá liệu coaching có đang tạo ra tác động đáng kể hay không. Kết luận, How to get the most out of coaching phù hợp trước hết với người đang thuê coach cho mục tiêu nghề nghiệp, lãnh đạo kinh doanh hoặc phát triển cá nhân và muốn hiểu rõ phần trách nhiệm của mình trong quá trình đó. Sách cũng hữu ích cho người mới bắt đầu vì nó giúp họ đặt kỳ vọng thực tế về việc coach có thể làm gì và không thể làm gì. Những khách hàng đã coaching một thời gian nhưng thấy các buổi gặp lặp lại, thiếu trọng tâm hoặc khó chuyển thành hành động cũng có thể dùng các chủ đề của sách để xem lại cách chuẩn bị, mức độ cởi mở và các thỏa thuận đang có với coach. Cuốn sách có giá trị như một tài liệu hỗ trợ, định hướng khách hàng từ đầu, đặc biệt trong việc giải thích vai trò, thống nhất kỳ vọng và khuyến khích sự tham gia chủ động. Điểm phân biệt của cuốn sách trong dòng sách về coaching là góc nhìn hướng về khách hàng. Nhiều tài liệu cùng thể loại tập trung vào năng lực, công cụ và kỹ thuật của coach. Cuốn này tập trung vào điều khách hàng cần hiểu và thực hành để quan hệ coaching vận hành tốt. Lợi ích thực tế của nó không nằm ở một công thức hứa hẹn thay đổi nhanh, mà ở việc giảm các hiểu nhầm phổ biến khiến coaching kém hiệu quả. Bằng cách nhấn mạnh chuẩn bị, thỏa thuận, tính dễ được coaching, nhận diện trở ngại và cam kết hành động, sách đưa ra một khung tham chiếu rõ ràng để khách hàng tham gia sâu hơn và đánh giá trải nghiệm của mình tỉnh táo hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Karen Davis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!